Bây giờ chúng ta sẽ để thì giờ cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa với nhau. Kính mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta sẽ xem lời Chúa ở trong sách Sophoni đoạn 3, câu 9, câu 10 và câu 14 đến câu 17. Tôi xin được đọc lời Chúa và quý hội thánh cùng theo dõi. Vì bây giờ ta sẽ ban môi miếng cho các dân, hầu cho chúng nó thảy đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, đặng một lòng hầu việc Ngài. Những kẻ cầu khẩn ta, tức là con gái của kẻ tan lạc ta ở bên kia các sông Ethiopia, sẽ đem dâng lễ vật cho ta. Câu 14. Hỡi con gái Sion, hãy hát. Hỡi Israel, hãy kêu la. Hỡi con gái Jerusalem, hãy hết lòng mừng rỡ và vui thích. Đức Giê-hô-va đã trừ bỏ sự phán xét ngươi, khiến kẻ thù nghịch cách xa ngươi. Vua của Israel, tức là Đức Giê-hô-va, ở giữa ngươi, ngươi sẽ không gặp tai vạ nữa. Trong ngày đó, người ta sẽ nói cùng Jerusalem rằng: Hỡi Sion, chớ sợ, tai ngươi chớ yếu đuối. Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi, Ngài là đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi. Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi, vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng, và vì cớ ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Amen. Hallelujah. Kính mời hội thánh đồng an tọa. Đề mục mà chúng ta cùng học hỏi lời Chúa với nhau nương trên cái phần thánh kinh này, đó là quyền năng của sự kêu cầu danh Chúa. Tôi sẽ nói tới thứ nhất là ý nghĩa của sự kêu cầu danh Chúa, thứ nhì là các mục đích và kết quả của sự kêu cầu danh Chúa, và thứ ba mình sẽ nói là cách thức kêu cầu danh Chúa. Kính thưa hội thánh, trong cái thời gian đã qua thì chúng ta thấy rằng thứ nhất là dịch bệnh lây lan nó cũng trở thành một cái vấn đề nghiêm trọng đối với không chỉ là quốc gia Hoa Kỳ nhưng mà cũng khắp cả thế giới nữa. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta lại thấy có cái phong trào biểu tình và cái phong trào bạo loạn. Chúng ta phân biệt giữa biểu tình và bạo loạn, đó là hai cái điều khác nhau. Chúng ta biết rằng đó, điều đó nó cũng khiến cho các giới chức trách của chính phủ họ phải ra một số những cái lệnh. Thí dụ như chúng ta thấy rằng nó đã có lệnh giới nghiêm để ngăn ngừa cái vấn đề dịch bệnh lây lan, hạn chế cái việc đi lại, rồi những cái biện pháp khác nữa để giúp cho người dân có thể phòng bệnh. Chúng ta bị giam lỏng ở nhà, thí dụ vậy. Đi đâu thì cũng phải giữ khoảng cách rồi này kia, có một số nơi không thể đến được mãi cho đến bây giờ. Và chúng ta biết rằng có rất nhiều những cái nhà hàng, thường thì là những cái nhà hàng Mỹ á, thì họ đã mở ra nhưng mà bây giờ đứng trước cái đợt dịch bệnh nó lại bùng phát. Có lẽ là do cái vấn đề biểu tình hay là cái gì đó, thì nó lại bùng phát khiến cho một số những nhân viên mắc phải bệnh, và bây giờ họ lại tiếp tục đóng cửa các nhà hàng đó. Họ tự đóng chứ không phải là chính quyền đã đóng. Cho nên chúng ta cũng thấy nó có những cái vấn đề. Rồi bây giờ đó, người ta ở nhà, trong khi đó thì mình có cái nhu cầu cần phải đi làm để có tiền bạc. Đó là một cái nhận thức rất là tốt mà chúng ta cần phải, có thể nói là đề cao, chúng ta phải hoan nghênh. Không có muốn mình ở nhà để rồi chỉ lãnh welfare. Cái điều đó nó chỉ làm tổn hại cho ngân sách quốc gia mà thôi. Đó chỉ là trong những trường hợp khẩn cấp. Đó không phải là điều mà chúng ta tìm kiếm, mưu cầu gì. Chỉ trong trường hợp khẩn cấp thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng vì có nhiều cái tình hình về dịch bệnh, rồi biểu tình, thậm chí bạo loạn, đập phá, giết người và nhiều cái thứ tội ác dấy lên các nơi, cho nên thì người ta phải có những cái lệnh đóng cửa nhiều cái business, nhiều cái công việc thương mại hay là nhiều cái hoạt động về xã hội. Nói chung kể cả hội thánh chúng ta cũng chịu ảnh hưởng về cái điều đó. Thì đặc biệt là với cái việc mà người ta mong đợi để có thể tái lập lại cái việc đi làm lại để mình có thể mưu sinh, thì chúng ta thấy rằng đó, do cái lệnh đóng cửa cho nên là nhiều nơi người ta cũng biểu tình, phải không? Họ biểu tình để mà họ kêu cầu cái vấn đề hãy mở cửa lại để cho chúng tôi có thể trở lại trong công ăn việc làm. Và chúng ta thấy những ngày cận bây giờ đó thì ở bên Cali, đặc biệt là ở trong cộng đồng những người Việt Nam chúng ta sinh sống ở tại Mỹ, nhất là trong cái ngành nail. Cảm ơn Chúa vì ở tại Arizona chúng ta thì các tiệm nail đã được mở cửa. Nhưng mà ở nhiều nơi khác điển hình như là tiểu bang lân cận chúng ta là California đó, thì chúng ta thấy rằng nó vẫn còn đóng cửa. Và nghe nói là có lệnh sau khi có những cái cuộc biểu tình của cái giới làm nail, thì chúng ta thấy là họ quyết định là ngày 19 tháng 6 này, tức là thứ sáu đó, thì sẽ mở cửa các tiệm nail trở lại ở Arizona, xin lỗi, ở California chứ không phải ở bên mình. Cho nên chúng ta thấy rằng đứng trước một số những cái điều đó, thì người dân họ đã biểu tình để mà họ kêu cầu đối với các giới chức trách để mà họ có thể tạo điều kiện hay là họ mở cửa, họ đáp ứng một cái nhu cầu chánh đáng nào đó. Ở đây chúng ta không có nói gì tới mấy cái chuyện mà biểu tình bạo loạn, mấy cái đấu tranh mà nói những cái điều mà không có đúng, không chính xác thì cái đó chúng ta miễn bàn. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, người dân trong những cái lúc nào họ chịu những cái áp lực, thậm chí những cái áp bức, gò bó, gò ép, cột trói, thì họ có những cái lời kêu cầu để mà các cấp chính quyền là những người có thẩm quyền thì họ có thể phải đáp ứng, họ phải giải quyết cho những cái vấn đề của người dân, của xã hội. Nhưng mà chúng ta vẫn nghe những cái lời rên xiết tôi đọc ở trên những cái có thể nói là những cái báo mạng, hay là chúng ta biết rằng ở trên mạng xã hội á, không phải là những cái hãng thông tấn chính thức, những cái nhà tờ báo chính thức gì hết á, nhưng mà là bây giờ thì chúng ta biết rằng có rất nhiều những nhà báo trên mạng, phải không, nhưng mà thiệt ra nó là những cái mạng xã hội thôi. Và khi đề cập tới những cái vấn nạn trong xã hội hiện tại đó, thì tôi nghe rất là nhiều người họ than trời, họ kêu trời ơi tại sao như thế này, trời ơi là trời, giống như là họ kêu trời đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng kêu cái kiểu đó là không có đúng rồi đối với Cơ Đốc nhân chúng ta. Thì bây giờ chúng ta thấy một cái điểm như thế này, là Cơ Đốc nhân đối diện với những cái nghịch cảnh, những cái áp lực, những cái nan đề, những cái sự khủng hoảng ở trong đời sống chúng ta, kể cả những cái tai ương hoạn nạn, dịch bệnh, đau yếu, tai nạn, thì chúng ta tự nhiên thôi, trong cái bản năng của mình, nó là nguyên thức mà Đức Chúa Trời đặt ở trong con người. Cho nên chúng ta thấy không cần ai dạy, đi mà vấp đau xuống cái của trời ơi đau quá, đâu ai dạy đâu. Nó là nguyên thức ở trong lòng mình, tự nhiên mình bật lên, mình kêu trời. Hay là đối diện trước một cái hoàn cảnh tuyệt vọng, chuyện này chỉ có trời cứu thôi, bệnh này chỉ có trời cứu thôi, y học là bó tay bó chân gì đó. Nó là trong cái nguyên thức của con người, họ kêu cầu một đấng tối cao nào đó, quyền phép, nhân từ, hãy cứu giúp mình. Nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta không phải chỉ kêu lên theo cái bản năng, theo cái nguyên thức của chúng ta. Mặc dù chúng ta sử dụng cái điều đó, nhưng mà còn trong nhận thức của chúng ta nữa. Và ở trong sách Gióp đoạn thứ 35, đây là một cái câu kinh thánh mà tôi rất là thích. Ở trong Gióp đoạn 35 câu 9 và câu số 10 nói như thế này: tại vì nhiều sự hà hiếp nên người ta kêu oan, bởi tay kẻ có cường quyền áp chế nên họ kêu cứu, nhưng không ai hỏi rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của tôi ở đâu, Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm. Bây giờ chúng ta thấy trong những lúc nào mà mình đối diện với sự tăm tối, màn đêm nó phủ lấp đời sống của mình, nó làm hình bóng về những cái nghịch cảnh, đau thương, hoạn nạn, khốn cùng, tuyệt vọng, áp bức, áp chế gì đó mà con người sẽ phải chịu, thì tự nhiên là họ kêu oan, họ kêu cứu theo bản năng. Nhưng mà ở đây nói rằng nếu có người nào biết kêu đấng tạo hóa của mình á, đấng chủ tể của cả trời đất, đấng đang cầm quyền kiểm soát tể trị, thì Ngài là đấng sẽ khiến cho họ cất tiếng hát vui mừng trong ban đêm. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đó Đức Chúa Trời không phải là Ngài thay đổi tình thế, mà Ngài trước nhất thay đổi tấm lòng của con người. Từ sự sợ hãi, từ sự tuyệt vọng, từ sự khủng hoảng tinh thần, Ngài làm cho họ bây giờ được bình an, được vui mừng, đến nỗi họ có thể cất tiếng hát vui mừng trong ban ngày. Phải không ạ? Câu đó có. Ban đêm, giữa ban đêm vẫn cất tiếng hát. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta học biết trong cái sự kêu cầu danh Chúa. Tuy nhiên thì bây giờ mình nói tới kêu cầu danh Chúa thì nó có nghĩa gì? Có nhiều người đó thì họ tưởng rằng đó là kêu cầu danh Chúa thì mình cũng làm thường xuyên rồi, cái đó là mình cầu nguyện đó. Kêu cầu danh Chúa ở đây đúng, nó là sự cầu nguyện, nhưng mà nó có một cái sự khác biệt trong cái sự cầu nguyện này. Và chúng ta cần phải học biết điều này và áp dụng nó vào đời sống chúng ta, vì trong đó nó có một cái quyền năng lớn lao lắm nếu chúng ta học biết kêu cầu danh Chúa. Chúng ta bây giờ hãy xem, để tìm hiểu ý nghĩa về sự kêu cầu danh Chúa, chúng ta mở ra trong sách Ca Thương. Ở trong sách Ca Thương, đoạn 3, câu 55 đến câu số 57. Chúng ta cần lưu ý rằng sách Ca Thương là do Jeremy ông trước tác, để nói lên những cái lời cảm thán của ông khi mà ông đối diện trước cái tình hình của đất nước của mình là Juda lúc bấy giờ đó, đã bị người Babylon đến để mà họ xâm chiếm, họ tàn phá xứ sở của họ, thành Jerusalem, rồi đền thờ Jerusalem nữa, và chúng ta biết rằng nó đã bị hủy phá, rồi dân sự thì bị người Babylon họ đàn áp, họ giết chóc, sau đó họ bắt người Juda phải đi làm nô lệ ở tại Babylon trong vòng 70 năm. Và trong một cái tình hình hết sức là rối loạn, khủng hoảng và sụp đổ của cả quốc gia, dân tộc bị làm hại như vậy, thì Jeremy, tiên tri của Đức Chúa Trời, ông đã trứ tác sách Ca Thương này để ghi lại những cái lời đau đớn của ông, và đặc biệt là những cái lời cầu nguyện của ông. Bây giờ chúng ta hãy xem, trong cái tình cảnh đó Jeremy đã kêu cầu với Chúa như thế nào. Câu 55: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi từ nơi ngục tối rất sâu kêu cầu danh Ngài. Ngài chắc đã nghe tiếng tôi, xin đừng bịt tai khỏi hơi thở và lời kêu van tôi. Ngài tôi kêu cầu Ngài, Ngài đã đến gần tôi, đã phán cùng tôi, chớ sợ hãi chi. Đó là những lời mà ông đã kêu cầu cùng Chúa. Từ đâu? Từ nơi ngục tối. Ở đây chúng ta thấy rằng đó, kêu cầu danh của Chúa. Thứ nhất, cái chữ kêu cầu danh Chúa đó, ở trong tiếng Hy-bá-lai là nguyên ngữ của sách Cựu Ước đó, thì có nghĩa là kêu lên một cách lớn tiếng. Nó là một cái sự kêu vang, nó là một sự kêu la. Có thể là trong nghịch cảnh, hay là có thể trong một cái nỗi vui mừng gì đó, thì họ đã hoặc kêu la, hoặc là họ kêu vang lớn tiếng và kêu một cách hết lòng. Chúng ta hãy để ý những cái người đi ra biểu tình đi. Nhiều khi họ la bằng cái sức của con người, họ thấy chưa đủ lớn, phải dùng cái loa phóng thanh, đúng không? Để mà làm kiếm những cái loa nào cho nó thiệt là lớn. Và giả định như bây giờ họ đang kêu giúp nào đó từ nơi, thí dụ như là thống đốc của tiểu bang hay là thị trưởng của thành phố mà đang có mặt ở tại đó thì sao? Hoặc là họ đứng trên khán đài, hoặc là đứng ở trên lầu cao gì đó, thì chắc chắn là họ sẽ kêu hết sức mình có thể làm được. Đó chính là ý nghĩa của sự kêu cầu danh Chúa. Còn trong tiếng Hy Lạp là nguyên ngữ của sách của Tân Ước á, thì cái chữ kêu cầu danh Chúa này nó có nghĩa là gọi đích danh một ai đó và gọi người đó đến. Không phải chỉ là kêu thôi mà gọi cái người đó đến, đến với mình, tiếp cận với mình, bước vào trong một cái hoàn cảnh hay là bước vào ở trong đời sống của mình. Như vậy thì chúng ta cần thấy rằng ở đây không phải chỉ là kêu trời một cách giống như là mông lung theo bản năng, nhưng mà trong cái sự nhận thức rõ và trong cái mối liên hệ với chính Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây nói với chúng ta rằng đó là họ đã kêu cầu danh của Ngài. Danh của Chúa là danh nào? Nếu chúng ta xem ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2 á, thì ghi lại cho chúng ta trong câu số 21 thì có đó nói rằng đó, ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Và Phê-rơ khi ông trích dẫn cái lời kinh thánh này trong bài giảng của mình vào ngày lễ ngũ tuần, thì ông đã trích dẫn từ sách Tiên tri Gioan. Tiên tri Gioan đoạn 2 câu số 32 thì ghi lại cái câu này: vì ai kêu cầu danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu. Và chúng ta biết rằng danh Đức Giê-hô-va là một cái danh rất là đặc biệt. Nó là danh của ân điển của Đức Chúa Trời. Không phải giống như là ở trong sách Gióp nói rằng đấng tạo hóa. Mặc dù Ngài thật sự là đấng tạo hóa, nhưng mà chúng ta biết rằng đó, danh Giê-hô-va là danh của ân điển. Khi mình nói đấng tạo hóa thì Ngài vẫn còn ở cách xa mình lắm. Bởi vì Ngài ở đứng ở bên ngoài cõi vũ trụ mà Ngài đã dựng nên. Nó dường như nó cách xa lắm. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, danh Giê-hô-va là danh của ân điển. Và danh của Giê-hô-va của thời Tân Ước là danh nào? Chính là danh Giê-xu. Chúng ta nhớ rằng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời đến ở giữa trần gian này, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, danh Emmanuel. Và rồi Ngài được đặt tên là Giê-xu. Nghĩa là gì? Nghĩa là Giê-hô-va là đấng cứu rỗi. Chúng ta nhiều khi mình gọi đơn giản nó có nghĩa là Chúa Cứu Thế đó. Nhưng mà Giê-xu nó có nghĩa là Giê-hô-va là đấng cứu rỗi. Tất cả mọi điều được bày tỏ về danh của Chúa, nhất là các danh ân điển của Chúa. Chúng ta biết rằng về các danh ân điển của Chúa thì có tới 14 danh ân điển lận. Cho nên Giê-hô-va nó có nghĩa là ta là đấng ta là. Nhưng mà nó chưa có cái phần sau. Cho nên chúng ta thấy rằng nó cần phải được bổ trợ bởi một cái danh xưng hay là một cái lời tiếp theo. Ta là gì, ta là ai? Thì chúng ta thấy rằng danh Giê-hô-va nó tới có 14 danh của ân điển. Thí dụ như là Ngài là Giê-hô-va Shalom. Có nghĩa là Đức Chúa Trời, Ngài là Chúa Bình An. Hay là danh Giê-hô-va Rapha, có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng chữa lành. Tất cả mọi danh đó của Chúa đã được ứng nghiệm vào trong đời sống chức vụ của Chúa Giê-xu Christ. Đó là lý do tại sao trong thời Tân Ước thì chúng ta không có gọi danh Giê-hô-va. Vì danh Giê-hô-va nó chưa có đầy đủ, nhưng mà nó đã được làm trọn vẹn ở trong Chúa Giê-xu Christ. Vì trong danh Giê-xu là nó đã hàm chứa cái danh của Đức Giê-hô-va đã được làm một cách trọn vẹn. Và chúng ta nhớ rằng Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Không phải ở trên thiên đàng, ở trên các tầng trời, nhưng mà Ngài ở cùng chúng ta. Ngài đã đến ở giữa loài người và Ngài ở trong loài người. Đó là điểm mà chúng ta cần lưu ý. Cho nên ở đây cho chúng ta biết rằng đó, kêu cầu danh của Ngài, tức là chúng ta kêu cầu danh của Chúa Giê-xu Christ. Đó là cái điểm mà chúng ta cần thấy. Cho nên ở đây chúng ta gọi đích danh Chúa Giê-xu Christ để xin Ngài đến với con trong một cái hoàn cảnh nào đó của đời sống, trong một cái nan đề gì đó của đời sống. Và chúng ta biết rằng ở trong danh của Chúa Giê-xu Christ có đầy đủ tất cả mọi ân điển. Vì Đức Chúa Trời là Cha đã xuống phước cho chúng ta là những người tin nhận Chúa, đủ mọi thứ phước thiêng liêng từ các nơi trên trời ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Ân điển của Ngài là đủ cho chúng ta đáp ứng mọi điều mà chúng ta có cần. Cho nên chúng ta cần phải học biết để kêu cầu danh của Chúa. Và bây giờ chúng ta thấy ở đây cũng nói đến một điều, đó là từ nơi ngục tối rất sâu tôi kêu cầu danh Ngài. Trong Thi Thiên số 42 chúng ta nhớ một cái câu mà chúng ta trước đây đã học, đó là từ vực gọi vực và Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm cho nước đổ xuống như thác đổ ầm ầm. Từ nơi sâu thẳm vực, một cái vực sâu nào đó, kêu cầu danh Chúa từ vực gọi vực. Bởi vì chúng ta biết rằng ân điển của Chúa nó sâu rộng là dường nào. Và từ cái vực sâu nào đó, có đây có thể là cái vực sâu của ngục tối rất sâu này đi nữa, thì chúng ta biết rằng đó, khi mình kêu cầu danh Chúa thì từ nơi cái vực của ân điển Chúa, một cách sâu xa, một cách đầy dẫy, Ngài sẽ dẫn truyền cái nguồn nước đó được tuôn đổ xuống nơi khô hạn. Giống như thác đổ, không phải nhỏ giọt thác, mà thác đổ ầm ầm, cho chúng ta thấy rằng đó, một cái sự cung ứng một cách rất là đầy năng quyền của Chúa. Và bây giờ chúng ta thấy ở đây, Jeremy cũng nói rằng Ngài chắc đã nghe tiếng tôi, xin đừng bịt tai khỏi hơi thở và lời kêu van tôi. Chúng ta có lẽ đã được học một cách ví von khi nói về sự cầu nguyện, nó có nghĩa là chúng ta hô hấp thuộc linh. Thì ở đây cho chúng ta thấy nè, bắt nguồn từ những cái điều mà Thánh Kinh nói với chúng ta. Thì bây giờ chúng ta biết rằng đó là cái việc mà chúng ta để có thể sống được thì chúng ta phải hô hấp, đúng không ạ? Bệnh cúm hán á, cúm tàu đó, thì cho chúng ta biết rằng nó tàn phá cái phổi của mình, khiến cho người ta không thở được, cho nên phải trợ thở, đúng không? Thiếu hơi thở, thiếu hơi thở là chết. Cho nên chúng ta thấy rằng á, việc hô hấp là một điều rất là quan trọng và cần yếu. Cho nên bây giờ chúng ta thấy một cái điểm rằng đó, tại sao mình cần phải hô hấp? Hô hấp là gì? Thì chúng ta biết rằng hô hấp thứ nhất là chúng ta hít vào dưỡng khí. Chúng ta hít vào dưỡng khí. Rồi cái dưỡng khí nó đi vào trong máu của chúng ta, nó đi vào ở trong cơ thể chúng ta, nó đi một cách sâu vào ở trong máu của mình, nó cung cấp oxy cho máu. Rồi á, lạ lùng một điều, đó là nó sẽ thu hút những cái phần mà khi nó đã được tiêu hóa, đây là những cái nhiệt năng ở trong con người chúng ta, thì nó được đốt cháy, cho nên chúng ta mới có cái năng lực của đời sống. Thiếu oxy là không có cháy gì được hết trơn á. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng á, khi mà nó cháy như vậy thì nó thải ra cái tháng khí. Vì vậy tháng khí là một cái chất độc, nó không thể ở trong cơ thể của chúng ta được. Vì vậy mà thở ra nó có nghĩa là chúng ta thở cái tháng khí ra. Hít vào thì chúng ta nhận dưỡng khí vào ở trong cơ thể của mình. Thì chúng ta biết rằng á, cái chu trình của nó là như vậy. Cứ hít vào là oxy cần yếu cho cơ thể để đem lại sự sống, nuôi dưỡng sự sống, mạnh mẽ sự sống. Rồi lấy những cái tháng khí, thở nó ra. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy rằng nó là hơi thở. Nó là một sự hô hấp thuộc linh. Đó là cái điểm mà chúng ta cần thấy. Và chúng ta biết rằng chúng ta không chỉ cần oxy ở trong cơ thể của mình, bởi vì nếu mà đã có oxy ở trong cơ thể của chúng ta rồi mà chúng ta không có thở ra đó. Mình thử bịt mũi, mình tôi có oxy, tôi không cần phải hít oxy hay là tôi không cần phải hít dưỡng khí gì hết, bịt mũi lại. Thì sao ạ? Thì đai chứ làm sao nữa, thì nói chung là vậy. Và chúng ta thấy một cái điểm thế này. Có những cái vụ mà chết người một cách thiếu ý thức, thiếu nhận thức. Một số người đó thì họ vào trong cái xe hơi trong những cái mùa nóng á. Ví dụ như họ ngừng ở đâu đó hoặc ban đêm trong nhà nóng quá, không có máy lạnh trục trặc gì đó. Cái họ chui vào trong cái xe, mở máy lạnh lên, đóng kín cửa. Rồi ở trong đó để ngủ. Cái này nguy hiểm nha. Bởi vì chúng ta biết rằng lúc đó thì họ thở tháng khí ra, tháng khí đầy ở trong cái không gian của cái chiếc xe mà nó bị đóng kín như vậy. Khiến cho vào sau đó thì tháng khí nó cứ vào trong buồng phổi, vào trong cơ thể của họ, vào trong các tế bào, mạch máu rồi đó. Thì chúng ta thấy rằng cuối cùng thì sao? Từ họ bị hôn mê và sau đó thì chết luôn. Chứ đừng bao giờ ngồi trong, nằm trong xe mà ngủ, mở máy lạnh. Cái đó là hết sức là nguy hiểm. Vì vậy mà chúng ta cần phải nhớ rằng đó, phải hô hấp thuộc linh. Và cái điều này là quan trọng lắm quý bà anh chị em. Tôi thấy chúng ta phải áp dụng nó. Vì hội thánh của chúng ta, cái này nói thẳng nói thật thôi, thì mình mới có thể được học biết và gây dựng để tăng trưởng trong đời sống đức tin của chúng ta thôi. Là chúng ta có một cái chuyện phim người ta nói là người Mỹ thầm lặng. Rồi bây giờ mình tới Mỹ mình sống, cái sao tôi thấy mình cũng người Việt Nam ở Mỹ thầm lặng. Hả? Thí dụ như hồi nãy tôi để ý nha, từng người tôi ngồi quay lưng cho nên đôi khi tôi không có chú ý tới cái phía sau, nhưng mà tôi thử lén quan sát nhìn ra phía sau trong cái giờ hát. Và nhất là cái giờ mà hát để dân hiến á, từ nhân sự cho tới tín hữu, rất rất nhiều người không hát. Không chịu hát. Rồi chúng ta cũng thấy rằng trong những cái lời cầu nguyện mình chỉ chờ cho cái người mà đại diện á, họ kết thúc lời cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ trong đó mình. Amen. Rồi coi như tôi đã cầu nguyện. Chỉ có lúc đó mới kêu cầu thôi. Sai rồi. Điều đó là sai rồi. Không có đúng và không có đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta hết thảy đều là con cái của Chúa. Chúng ta đều muốn đời sống của chúng ta luôn luôn làm đẹp lòng cha mọi đàn. Phải không ạ? Luôn luôn là như vậy. Cho nên đó là điều chúng ta phải học biết và phải áp dụng vào trong đời sống của mình nữa. Cho nên bây giờ á, chúng ta thử nha. Chúa là tốt lành. Và chị em hẳn mọi lúc mọi nơi, Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, Chúa là đấng đáng chúc tôn, Hallelujah. Cái chữ Hallelujah đó là nó vang lên như nè. Diễn đạt á, các bạn chị em biết rằng cái chữ mà Hallelujah không chỉ là về cái ý nghĩa của từ ngữ, nhưng mà nó diễn đạt khi mà có một cái đợt sóng ở ngoài biển á, những cái cơn sóng lớn nó di chuyển vào ở trong bờ và nó đụng vào một cái vách núi, đụng vào một cái nó tràn ra như thế này, bung ra như thế này, thì người ta đã lấy cái hình ảnh đó để mà chọn thành ra cho cái từ Yahweh hay là Jehovah để diễn đạt cái điều đó đó. Cho nên ở đây nó cho chúng ta biết rằng đó, mình cần phải học biết để mà nói ra thành tiếng. Thí dụ mình muốn kêu ai á, mà mình chỉ ở trong trí mình thôi, thầm trong miệng, ngậm miệng. Nếu tôi giảng với quý ông bà anh chị em mà tôi vậy thì ông bà chị em hiểu gì không? Nếu bây giờ tôi muốn nhờ anh Phong anh giúp cho tôi cái gì đó, khát nước quá nhờ anh Phong cho miếng nước. Không, chỉ có trong tư tưởng thôi mà lời nói không có phát ra. Kêu một ai đó đến kêu đích danh. Phải không? Kêu đích danh chứ không có kêu chung chung. Chúng ta kêu đích danh cái người nào mà họ có thể đáp ứng được cho cái nhu cầu nào đó, giải quyết cái nan đề nào đó của chúng ta một cách đúng đắn. Kêu danh Chúa là kêu chính Ngài trong đúng danh của Ngài, và Ngài đến với con đang cần một cái sự cứu giúp, một cái sự tiếp trợ hay gì đó. Cho nên chúng ta phải học biết phát ra bằng lời. Phải học biết phát ra bằng lời. Cho nên đây là ý nghĩa của sự kêu cầu danh Chúa. Đó là cái điểm chúng ta cần thấy. Chúng ta xem ở trong Ê-sai đoạn thứ 12. Sách Thi Ê-sai đoạn thứ 12. Từ câu số 2 tôi xin đọc. Này Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi, Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi. Vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu. Và trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy kêu cầu danh Ngài, hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc, hãy xưng danh Ngài là tôn trọng, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ nên phô cho thế gian đều biết. Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng vì đấng thánh của Israel là tôn trọng giữa ngươi. Cho nên chúng ta thấy ở nơi đây là một cái lời kêu gọi đối với hội chúng, và những cái lời kêu cầu danh Chúa ở đây đó thì chúng ta thấy nói đến, thí dụ như là trong câu số 2 á, thì nói với chúng ta rằng đó là lời ca tụng của mình. Nó là một cái lời ca ngợi Chúa của chúng ta. Thì khi chúng ta học biết để mà kêu cầu danh Chúa bằng một cái lời tôn vinh Ngài, ca tụng Ngài, sự cứu rỗi sẽ đến. Và chúng ta thấy ở đây nói các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn của sự cứu. Làm sao để chúng ta múc nước ở trên cái nguồn của sự cứu? Trong đại dương ân điển của Chúa để đáp ứng cho nhu cầu của mình. Làm sao? Bằng cách kêu cầu. Chúng ta phải kêu cầu. Và ở đây nói rằng đó, trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy kêu cầu danh của Ngài. Rồi trong câu số 5 thì cho chúng ta thấy đó là ca tụng Đức Giê-hô-va, thì chúng ta sẽ nhận được những cái điều tốt lành cho đời sống của mình. Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng. Cho nên như vậy thì chúng ta phải học biết để mà kêu cầu danh Chúa. Tôi khích lệ quý ông bà anh chị em cầu nguyện thành lời. Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện trong tư tưởng, đúng, có những cái sự cầu nguyện trong tư tưởng. Tôi đã từng đến với những cái hội thánh cực kỳ bảo thủ. Một lần kia tôi đến ở tại Singapore, thì đến với một hội thánh hết sức là bảo thủ đến mức mà họ dùng kinh thánh đó nha, thì là họ dùng cái bản King James thôi. Họ nói rằng bản King James mới chính xác, chứ còn tất cả những cái bản dịch khác đều không có chính xác. Kể cả New King James họ cũng không chịu luôn. Và trong cái giờ cầu nguyện hả, nó im phăng phắc. Mũi bay mình cũng nghe, hạt bụi rơi xuống mình cũng nghe. Nó im đến mức vậy. Bây giờ chúng ta biết rằng Kinh Thánh có nói đến cái vấn đề là Chúa dấy lên và chúng ta phải yên lặng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Có những cái lúc mà chúng ta suy gẫm, nhưng mà chúng ta phải học biết để kêu cầu danh Chúa nữa. Đó là cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Bây giờ chúng ta nói đến các mục đích và kết quả của sự kêu cầu danh Chúa. Ở trong thơ Ma đoạn 10 câu số 13 thì nói rằng đó, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Và ở đây thì đang nói tới việc là một người kêu cầu danh Chúa để được cứu, có nghĩa là tiếp nhận sự cứu rỗi từ nơi Chúa đó. Tiếp nhận sự cứu rỗi từ nơi Chúa. Tin trong lòng và miệng nói ra nha. Chứ không phải chỉ tin trong lòng là đủ rồi. Tôi tin trong lòng là đủ rồi. Không, phải xưng danh của Ngài ra. Vì vậy á, chúng ta thấy rằng trong hội thánh chúng ta thường như thế nào? Trong những cái giờ kêu gọi các thân hữu là những người chưa tin Chúa đó, để tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cho đời sống của mình á, thì chúng ta mời họ bước lên phía trên, rồi sau đó mình cùng quỳ gối với họ, và vị mục sư hoặc là một nhân sự có thể hướng dẫn cho họ trong cái sự cầu nguyện thành lời, chứ không phải là đưa cho họ một cái tờ chứng đạo đơn. Thôi bây giờ đó, quý vị cứ theo như cái lời hướng dẫn ở đây, có cái lời cầu nguyện nè, thầm nguyện với Chúa đi. Không, chúng ta phải tập cho người ta phát âm ra. Vì ai xưng danh Chúa thì sẽ được Ngài xưng danh của họ trước mặt Cha là Đức Chúa Trời. Nó phải nói ra thành lời. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Không phải thôi tôi tin trong lòng đủ rồi. Không, phải phát âm, phải nói ra bằng lời. Sự tuyên xưng đức tin của mình. Đó là cái điểm mà chúng ta cần thấy. Bây giờ chúng ta xem đặc điểm của hội thánh. Đầu tiên ở trong sách Công vụ đoạn 9. Công vụ đoạn 9 ghi lại cho chúng ta cái câu chuyện của một người vốn là người Pha-ri-si nhận một cái trát của tòa án. Đây là tòa án của giáo hội Do Thái giáo từ Jerusalem đi mà bắt bớ những người nào để bắt những cơ đốc nhân. Rồi bây giờ giữa bao nhiêu người, làm sao phân biệt được ai là cơ đốc nhân ai là không, làm sao đây? Thì chúng ta thấy rằng ở trong sách Công vụ các sứ đồ, chúng ta hãy xem đoạn 9 á, câu số 14. Bây giờ người ở đây là chỉ về nhân vật này tên là Saulơ, có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Chứ bây giờ giữa bao nhiêu người dân ở trong các thành phố, các nơi đó, rồi làm sao phân biệt được ai là cơ đốc nhân để bắt mấy người đó? Ai? Làm sao biết được? Tới nói chuyện coi có kêu cầu danh Chúa hay là nghe nó nói chuyện với nhau mà nó kêu cầu danh Chúa đó. Nó đi ngoài đường mà nó cứ đi vừa đi hát. Lạy Chúa Giêsu, hallelujah! Rồi đó, nó đó. Phát hiện ngay, túm thằng đó. Đem về, giết luôn nha. Chứ không phải là chuyện thường. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trên con đường Damascus, khi mà đi bắt bớ các cơ đốc nhân như vậy thì Saulơ đã gặp Chúa. Và khi gặp Chúa rồi đó thì Chúa muốn cứu con người này và sẽ còn sử dụng cuộc đời của nhân vật này để mà rao truyền Chúa ra và sự cứu rỗi của Ngài ra cho thế giới. Đó chính là sứ đồ Phao-lô sau khi tiếp nhận Chúa. Nhưng mà làm sao từ một Saulơ bắt bớ và gây giết hại cho những cơ đốc nhân lại có thể trở thành một người hầu việc chính danh của Chúa Giêsu Christ và rao truyền danh Ngài? Thì chúng ta xem điều mà ông đã nói một chỗ khác ở trong đoạn 22 của sách Công vụ á. Thì câu số 16 nói như thế này: bây giờ anh còn trễ nải làm chi, hãy chờ dậy cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp têm và làm sạch tội lỗi mình đi. Bây giờ chúng ta thấy rằng đó, cái người đã từng bắt bớ các cơ đốc nhân, bây giờ phải tiếp nhận Chúa bằng cách là kêu cầu danh Chúa. Chúng ta nhớ rằng nhân vật này nó hết sức là hung bạo để mà bắt bớ hội thánh của Chúa. Nhưng mà rồi sau đó thì quy đạo, ăn năn trở lại với Chúa, tiếp nhận Ngài làm Chúa cho đời sống mình, phải không? Thì nhiều người vẫn còn nghi ngại, không biết người này có thiệt không hay là vô làm do thám hay là tình báo gì ở đây. Lấy cái gì bảo đảm là người này đã quy đạo? Cho đến chừng họ thấy người này kêu cầu danh Chúa rồi, được, đây là trở nên anh chị em của mình, đúng không? Là cơ đốc nhân rồi. Khi người đó kêu cầu danh Chúa, không phải chỉ kêu lúc cầu nguyện tiếp nhận thôi đâu, mà luôn luôn. Và chúng ta nhớ rằng ông đã nói đến một điều là khi nói đến danh của Chúa đó, khi mà ông kêu cầu á, và bởi cái sự cầu nguyện trong danh của Chúa thì chức vụ của ông đầy quyền năng. Thì Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta rằng đó, ông đã liều mình vì cớ danh của Ngài. Ông đã phó cả cuộc đời của mình cho danh của Ngài. Đó là cái điểm mà chúng ta cần thấy. Thí dụ như chúng ta hãy xem ở trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 15 á, câu số 26 nói như thế này: hai người này vốn đã liều thân vì danh Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Cho nên đây là điều không phải chỉ nói đến danh của Chúa một cách chung chung, thỉnh thoảng hay gì đó, không có, mà cả cuộc đời của mình đã dâng lên cho Chúa. Đó là sự kêu cầu danh Chúa. Và quý bà chị em, đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được. Rồi bây giờ chúng ta thì sao? Hội thánh đầu tiên, chúng ta hãy xem một chỗ nữa ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất ấy, đoạn 1 câu số 2 nói như thế này: khi Phao-lô ông gửi bức thơ này cho hội thánh Cô-rinh-tô thì ông nói gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Bây giờ chúng ta thấy ở đây những cơ đốc nhân trong các thế kỷ đầu tiên á, thì chúng ta biết rằng đó họ có một cái đặc điểm là những người thường kêu cầu danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có phải là những cơ đốc nhân như vậy không? Và nhớ rằng không phải chỉ khi nào họ nhóm hiệp lại với nhau trong hội thánh thì họ mới kêu cầu danh Chúa thôi. Bất cứ cái điều gì họ cũng phải kêu cầu danh Chúa. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm bất cứ sự chi khác, hãy vì danh Đức Chúa Giêsu Christ mà làm mọi điều, và nhờ danh Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Mọi điều chúng ta làm phải nhân danh Chúa hết, chứ không phải chỉ là cầu nguyện thôi. Cho đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta biết và chúng ta áp dụng nó vào trong đời sống của mình. Và bây giờ chúng ta nói đến nghĩa là kêu cầu danh Chúa thì được cứu rỗi. Nếu ai giữa vòng chúng ta ở đây chưa từng một lần kêu cầu danh cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ cho đời sống của mình, thì sau giờ chúng ta sẽ muốn mời những người đó lên theo như lời của Chúa nói, để mà mở lòng mình tiếp nhận Chúa bằng lời cầu nguyện, kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Rồi bây giờ chúng ta biết rằng cái điều này nó đã được nói tới từ khởi đầu của Thánh Kinh cho đến kết thúc của Thánh Kinh, đều có những cái sự dạy dỗ hay là có những cái tấm gương về sự kêu cầu danh Chúa. Bây giờ chúng ta xem ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn thứ tư. Sáng Thế Ký đoạn thứ tư thì chúng ta đã biết đến câu chuyện của Abel đã bị anh của mình giết chết. Anh em mà họ lại có những cái điều đó, chứng tỏ rằng có những người biết kêu cầu danh Chúa mà có những người không. Thì bây giờ chúng ta thấy Đức Chúa Trời khi đối với Ca-in về cái việc tội lỗi mà ông đã làm để giết chết em của mình á, thì trong đoạn 4 câu số 10 nói như thế này: Đức Giê-hô-va hỏi: ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bị giết chết rồi, bị đổ máu ra, nhưng mà chúng ta biết rằng linh hồn của người đó vẫn còn kêu cầu danh Chúa vì cái việc tội ác mà Ca-in đã làm. Cho nên á, Đức Chúa Trời xử lý một cái người mà học biết kêu cầu danh Chúa, thì cho dù mình qua đời đi nữa, cái lời cầu nguyện của mình với Chúa sẽ được Chúa nghe. Trong sách Khải Huyền cũng nói về điều đó. Điều này không có nghĩa là cầu thai đâu nha. Một người qua đời là không có cầu thai gì cho ai hết á. Chúng ta có đấng cầu thai là Đức Chúa Giêsu Christ bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Chúng ta có Đức Thánh Linh ở trên đất này, trong đời sống cơ đốc nhân hay là trong hội thánh của Ngài, để thi hành chức vụ cầu thai. Cho nên những thánh đồ đã ngủ, tức là những người đã qua đời về ở với Chúa trên thiên đàng, là không có chuyện cầu thai, không có chuyện đến thiên đàng nhìn xuống thấy gia đình của mình nhóm hiệp lại với nhau tổ chức tang lễ cho mình, xúc động quá, đó là phản người thánh. Lên trên về với Chúa rồi không có thấy gì hết. Muốn thấy là phải có đôi mắt thuộc thể mới thấy được cái thế giới thuộc thể này, thế giới vật chất này. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở đây là Abel đã là người đầu tiên mà Thánh Kinh nói đã kêu cầu danh Chúa. Cả cuộc đời của ông đã kêu cầu danh Chúa. Ông dâng tế lễ là vì cái danh Chúa. Rồi khi ông bị giết một cách oan ức, ông đã kêu cầu danh Chúa. Rồi bây giờ chúng ta thấy một người khác được Đức Chúa Trời cho sanh ra để thế chỗ của Abel, thay thế Abel. Cái chữ Abel trong nguyên nghĩa là hư không. trong nguyên nghĩa là hư không. Rồi bây giờ chúng ta thấy cuối của đoạn 4 ghi lại cho chúng ta về một người là Seth, coi như là em của Cain và Abel, cũng là con dòng thứ nhất hay là thế hệ thứ nhất trong các con của Adam và Eva, tổ phụ của loài người. Thì Seth là một cái sự bù đắp, có nghĩa là bù đắp, thay thế. Nhưng mà Seth á, trong câu cuối của đoạn 4 này, Seth cũng sanh được một con trai đặt tên là Enoch. Từ đây người ta bắt đầu cầu khẩn danh nước Jehovah. À, bây giờ chúng ta lưu ý ha, đến Enoch. Và Enoch là một người đang chết. Ý nghĩa của cái tên này nè, là một người đang chết. Trong khi Abel á, có nghĩa là hư không. Giống như trong sách truyền đạo đoạn 1, á, hư không, có sự hư không thay thảy đều là hư không á. Khi con người sa ngã rồi á, thì á, những cái gì ra từ loài người sa ngã là hư không. Và chúng ta lưu ý ở đây là Abel đã cầu khẩn Chúa, cho đến chết đi nữa cũng cầu khẩn danh Chúa. Rồi sau đó thì chúng ta thấy rằng đó là con của Seth là Enoch, có nghĩa là một người đang chết. Thì sao? Người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Như vậy thì chúng ta đã thấy được ở đây đó là có sự cầu khẩn, kêu vang gọi đến và đích danh Jehovah. Không phải là Đức Chúa Trời mà là Jehovah, có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng cứu tôi, là đấng ban ân điển cho tôi. Đó, thì chúng ta thấy có cái điều đó. Rồi chúng ta hãy xem ở trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 2, câu chuyện mà Chúa đã giải cứu dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Chúng ta nhớ rằng họ đã phải chịu cái cảnh nô lệ đó tại đế quốc Ai Cập trong 430 năm. 430 năm làm nô lệ. Chỉ có giai đoạn đầu thì được ưu đãi, mà về sau đó thì trở thành nô lệ. Và vì cớ họ làm nô lệ rồi, Pharaoh, hoàng đế của Ai Cập, muốn diệt chủng người Do Thái, diệt chủng dân của Chúa. Thì họ vừa phải chịu khổ nhọc trong cái cảnh nô lệ phục dịch, mà bây giờ họ đang trong cái việc mối đe dọa về sự diệt chủng của mình nữa. Thì họ làm gì trong cái hoàn cảnh đó? Chúng ta thấy rằng họ đã kêu vang đối với Đức Chúa Trời. Đó phải là thầm nguyện, Chúa ơi xin Ngài cứu chúng con. Không có thầm nguyện trong tư tưởng, trong lòng không có. Họ kêu vang. Đoạn 2 chúng ta xem câu số 23. 24. Sau cách lâu vua xứ Egypto băng, dân Israel than thở kêu vang vì phải phục dịch khổ sở, tiếng kêu vang lên thấu Đức Chúa Trời. Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời đoái lại dân Israel nhận biết cảnh ngộ của chúng. Ta thấy là kêu thấu đến trời luôn. Kêu vang là nó như vậy đó. Kêu cầu danh Chúa nó có nghĩa như vậy. Và Đức Chúa Trời đã nghe. Bước sang đoạn 3, Ngài bắt đầu đến để đem cái sự cứu giúp, giải cứu họ khỏi ách nô lệ. Thì chúng ta thấy Ngài đã chọn Môi-se và bày tỏ Ngài cho Môi-se và chương trình của Ngài sử dụng Môi-se để giải cứu dân Israel ra khỏi ách nô lệ. Đoạn 3 chúng ta hãy nghe lời Đức Chúa Trời nói. Câu số 7, Đức Giê-hô-va phán rằng ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân tại xứ Ai-cập-tô và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ai-cập-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật. Tại sao vậy? Câu số 9, này tiếng kêu rêu của dân Israel thấu đến ta và ta đã thấy dân Ai-cập-tô hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaoh để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Chúng ta thấy cái lời cầu nguyện thay đổi cả một cái số phận cho một dân tộc. Không những là giải cứu họ ra khỏi cái ách nô lệ tại Ai Cập mà còn để dẫn họ vào đất hứa nữa. Một xứ đượm sữa và mật. Đó là quyền năng và kết quả của sự kêu cầu danh Chúa. Nô lệ làm sao đối diện với cả một cái sức mạnh của một đế quốc Ai Cập vào thời đó. Những con người yếu đuối bạc nhược, đói khổ, không có được huấn luyện chiến đấu, chẳng có vũ khí gì để đối địch. Nô lệ mà, tên nào cũng được mà giết chết thôi, vừa làm bị roi quật thế này thế kia. bị đánh đập tra tấn đủ chuyện. Cái dân nó làm sao đối diện với một cái sức mạnh của một đế quốc. Nhưng khi họ biết kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời đã can thiệp. Ngài đã làm những việc đầy quyền năng, chúng ta đã biết câu chuyện rồi. Các phép lạ đã được Chúa thi thố để rút dân Israel ra khỏi ách nô lệ và dẫn đưa họ trong sự quan phòng của Ngài suốt 40 năm vượt qua đồng vắng. Bất kể là họ có những sự vô tín, bất tín, phản nghịch, phản loạn với Chúa, nhưng mà ân điển Ngài vẫn che phủ ở trên họ, tha thứ cho họ cách dồi dào và cuối cùng dẫn dân Israel vào đất hứa. Và quý bạn chị em, đó là kết quả của sự kêu cầu danh Chúa. Chúng ta cần phải học biết điều này để chúng ta biết tạ ơn Đức Chúa Trời. Và học biết kêu cầu danh Chúa để thấy được những điều lớn lao trong năng quyền mà Chúa sẽ làm cho đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta xem ở trong Thi Thiên thứ 116, một cái mục đích khác của sự kêu cầu danh Chúa. Thi Thiên 116, câu 1 cho đến câu số 13 ghi lại như thế này: Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi. Dây sự chết vương vấn tôi, sự đau đớn âm phủ áp hãm tôi. Tôi gặp sự gian truân và sự sầu khổ. Ô, chúng ta thấy sự chết đang tàn phá cuộc đời của tác giả, từ bên trong cho đến bên ngoài thân thể, cho đến hoàn cảnh của mình làm cho ông hoảnh càng. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, là trong cái hoàn cảnh như vậy, trong cái tình trạng như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng đó là tác giả đã học biết kêu cầu danh Chúa. Câu số 4: Nhưng tôi kêu danh Đức Giê-hô-va, rằng Đức Giê-hô-va ơi, cầu xin Ngài giải cứu linh hồn tôi. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và là công bình, Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót. Và chúng ta thấy khi kêu cầu như vậy đó thì sao? Kết quả chúng ta hãy xem trong câu số 8: Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Có khi nào anh chị em đang đối diện với sự chết nó đang tấn công vào đời sống của mình, nó đang tàn phá đời sống của mình không? Làm chết cả về tâm hồn của chúng ta, cướp mất niềm vui của chúng ta, giết chết niềm vui của chúng ta, giết sự bình an của chúng ta, giết cái niềm hy vọng trong đời sống chúng ta, rồi tàn phá cơ thể vật lý của chúng ta. Sự chết nó có thể tấn công chúng ta như vậy đó. Trong lúc đó chúng ta làm gì? Cần phải làm gì? Không có thầm nguyện đâu. Đừng có thầm nguyện, không có hiệu nghiệm cho bằng kêu cầu danh Chúa. Mà ở đây nói với chúng ta là nài xin, cầu khẩn Ngài, kêu vang, phải không? Thì bây giờ chúng ta thấy như thế nào? Thì Chúa giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va trong đất kẻ sống. Trong khi sự chết tưởng chừng như áp hãm người này, nhưng mà chúng ta thấy khi người đã biết kêu cầu danh Chúa thì bây giờ Đức Chúa Trời nâng người lên, giải cứu người và đưa người đi trong con đường của sự sống. Sự sống về tâm hồn, sự sống về thuộc linh, lẫn sự sống về thuộc thể. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được ở đây chìa khóa nào để chúng ta có thể nhận được cái sự giải cứu đặc biệt trong quyền năng của Chúa như vậy. Và chúng ta hãy xem câu số 13. Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Hồi nãy chúng ta đã đọc ở trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 12 đó, thì chúng ta nhớ đó là mình múc nước nơi nguồn của sự cứu. Làm sao để mình múc nước đây? Muốn múc mình phải có cái chén cứu rỗi, hay là có cái chén thì mới múc được nơi nguồn của sự cứu rỗi. Và bây giờ múc có nghĩa là gì? Làm sao để múc được nơi nguồn của sự cứu? Đó là cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Câu số 17: Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 118 tiếp theo nữa, trong câu số 5: Trong gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi để tôi nơi rộng rãi. Ô, chúng ta thấy rằng đó là những cái lời kêu vang, những cái lời khẩn cầu với Chúa. Và chúng ta biết rằng đó, sự cứu rỗi đã đến, sự giải cứu đã đến. Tại sao ngày hôm nay có rất nhiều người là cơ đốc nhân, chúng ta sợ hãi trước nghịch cảnh, trước khó khăn trong xã hội, dịch bệnh đó, chúng ta cẩn thận, đúng. Chúng ta phải sống khôn ngoan, đúng. Phòng vệ trước những cái tệ nạn của xã hội bây giờ, nó đang trong cái thời đảo điên, đúng. Nhưng mà đừng có sợ hãi. Chúng ta đừng có sợ hãi gì hết. Đừng có để mình bị khủng hoảng về những cái chuyện đó. Và nó trở thành một cái dây trói buộc chúng ta. Cho nên nguyện Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta tin cậy vào Chúa. Và ngày nào chúng ta kêu cầu, các thế lực thù địch nó sẽ bị đẩy lùi ra khỏi đời sống của mình. Và rồi nó sẽ tràn vào ở trong chúng ta cái nguồn của sự sống. Chúng ta nói đến hơi thở. Hơi thở. Ví dụ như bây giờ á, các bạn chị em ai nấy trong chúng ta đều đã từng nói, nhất là nói lớn tiếng nữa, phải không? Rồi bây giờ chúng ta hát, như tôi đứng đây là tôi giảng. Cứ mỗi lần mà chúng ta phải nói lớn, là lớn, nghĩa là chúng ta thở ra chứ gì, khiến cho có cái hơi thở bên trong để mà nó phát ra ngoài, thì ngay lập tức chúng ta phải hít vào thôi. Anh chị, bà anh chị em thử nghĩ coi, bây giờ mình chỉ toàn là thở ra không mà không hít vào, làm thử. Trong chúng ta mà nó ra hết khí rồi ha, mà không có hít vào cái gì, chúng ta ngộp và chết nếu tiếp tục. Nói ra mà càng nói nhiều á, nói mạnh á, thì hít vào nhiều. Ai đã từng luyện thanh để biết mình phải tập giọng hát rồi thế này thế kia thì biết rồi đó. Phải vận dụng hoành cách mô rồi cái gì đó, phải hát từ đâu chứ không phải chỉ bằng trong miệng, trong cổ họng mà thôi, mà phải từ hoành cách mô của mình. Bao nhiêu cái hơi thở chúng ta phải tích chứa trong mình, hít vào cho thật sâu rồi đúng cái thời điểm đó, rồi mình mới vận dụng từ bên trong của mình đó, có một sức mạnh để hát ra. Mà hát mạnh nữa thì sao? Thì nó ra hết thì chúng ta hít vào. Cho nên cái điều đó là một cái điều mà chúng ta phải áp dụng các bạn chị em. Hễ mà chúng ta thở là chúng ta thở cái chất gì ra? Thán khí ra, chất độc, khí độc đúng không? Hít vào là chúng ta hít dưỡng khí. Chứ không ai mà hít đi vô mấy cái chỗ mà khói mù mịt để mà hít cái đó, hít thán khí là chết. Cho nên bây giờ chúng ta biết rằng đó, mà hít phải hít dưỡng khí. Nếu có lúc nào đó mà trong đời sống của chúng ta, các bạn chị em đối diện trước một cái nan đề, một cái hoàn cảnh làm cho chúng ta rúng động và sợ hãi. Con người thuộc linh, sự sống mới ở trong chúng ta không có sợ. Nó là sự sống bình an, sự sống của sức mạnh, niềm tin, của năng lực. Không có gì sợ đó. Nhưng mà con người cũ, xác thịt của chúng ta thì nó sợ. Cho nên khi nào chúng ta sợ như vậy ha, đừng có giữ cái thán khí đó ở trong mình, đừng có hít thở thán khí ra. Chúng ta phải thải nó ra thôi. Rồi sau đó chúng ta phải hít dưỡng khí vào. Đó là cái điều mà chúng ta cần thấy như thế này. Nếu mà có lúc nào chúng ta sợ hãi gì ha, chúng ta hãy kêu lên: Chúa Giêsu ơi, Ngài là sự bình an của con, xin đầy dẫy trong con. Lời kêu đó là chúng ta đã tống cái sự sợ hãi ra khỏi mình, và chúng ta tiếp nhận cái sự bình an của Chúa vào, tống thán khí ra và hít dưỡng khí vào. Nếu có lúc nào nó có những cái vấn đề va chạm làm cho chúng ta muốn nổi nóng, nổi nóng thì bây giờ chúng ta làm gì? Giờ muốn nổi nóng rồi làm gì? Uống nước. Mà nó cũng còn, nó muốn sao đó, hay mình chửi cái người gây cái vấn đề làm cho mình nóng nảy, phải không? Thôi về tôi bỏ, tôi đi đi kiếm chỗ khác, ra ngoài xe, lái xe đi một vòng à. Người ta chỉ dẫn cho mình phải áp dụng những cái cách thức như vậy để mà chúng ta có thể trấn áp cái cơn nóng giận nào đó ở trong chính mình. Uống nước vô à, rồi đi tránh mặt cái người đó, đi ra chỗ khác đi. Đó chỉ là biện pháp tâm lý. Cơ đốc nhân chúng ta không có áp dụng mấy cái kiểu đó, mà chúng ta phải hô hấp thuộc linh. Lạy Chúa, có cái sự nóng giận đang trỗi lên trong con, xin Ngài đến với con. Ngài là Chúa của sự nhu mì, của sự nhân từ, của sự mềm mại. Kêu lên bằng lời cầu nguyện. Còn không, chúng ta không có kịp cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, xin giúp con. Chúa Giêsu ơi. Chúng ta sẽ thấy có một cái sức mạnh giúp cho chúng ta hóa giải luôn cái sự nóng giận đó. Chúng ta giải quyết những cái vấn đề trong đời sống của chúng ta bằng ân điển và năng lực sự sống, quyền năng của Chúa. Hãy nhớ như vậy. Cho nên chúng ta sẽ múc bằng cách nào? Bằng cách cầu khẩn danh của Ngài. Hãy kêu lên danh của Chúa. Phi-rơ hồng sụp xuống nước, sắp sửa chìm giữa cái cơn bão ban đêm giữa biển. Thì ông làm gì? Không làm gì? Bơi hay sao? Ông làm gì? Cầu nguyện trong tư tưởng, trong mã miệng mình ra đó là nước nó tràn vô sao? Có phải không? Ông làm gì ta? Ông kêu Chúa, Chúa ơi, cứu con. La cho lớn lên và chúng ta thấy rằng ngay lập tức Chúa nắm tay Phi-rơ kéo ông đứng lên, đưa ông vào trong thuyền, đưa thuyền vào trong bờ bình an. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta học biết áp dụng cái điều này trong đời sống của mình. Tôi trở lại với sách Công Vụ đoạn 2 mà hồi nãy chúng ta nói tới. Vì ở đây có trích dẫn một điều trong câu số 21 nói đến việc là ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Và câu này đã được Phi-rơ ông ứng dụng trong cái hoàn cảnh nào? Trong cái hoàn cảnh là một lời hứa từ nơi Đức Chúa Trời là Cha sẽ làm, sẽ ban Đức Thánh Linh xuống ở trên họ. Tôi biết có rất nhiều người trong vòng con cái của Chúa, khi họ được học biết lời của Chúa, họ thấy mình có một cái nhu cầu rất là quan trọng là cần phải được báp tên bằng Đức Thánh Linh. Họ có thể đến để nhờ anh chị em của mình hay là một số các nào đó có ơn để mà đặt tay cầu nguyện cho mình để mình có thể nhận lãnh sự báp têm bằng Đức Thánh Linh. Nhưng mà cầu nguyện nhiều khi cả tiếng đồng hồ cũng không có kết quả gì cả. Tại vì thiếu một cái điều cần thiết để có thể nhận lãnh được báp têm bằng Đức Thánh Linh là kêu cầu danh Chúa. Phải cầu nguyện lớn tiếng lên. Không phải chỉ là yên lặng để cho người ta đặt tay người ta gì đó cầu nguyện cho mình thôi. Có một số trường hợp rất ít cũng nhận được chứ không phải là không. Nhưng mà để chúng ta làm đúng lời Chúa, để nhận ngay, nhận một cách mạnh mẽ là phải kêu cầu. Tốt ra. Chúng ta lưu ý đến một điều đó là họ đã làm cái điều này như thế nào. Ở trong đoạn 1 ghi lại cho chúng ta về cái lời hứa của Chúa và cái sự hướng dẫn của Chúa để nhận được lời hứa này. Câu số 4, lúc ở với các sứ đồ Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói, vì chứng răng đã làm phép báp têm bằng nước nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và câu 8, quen thuộc, như khi Đức Linh giáng trên ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại Jerusalem, nơi mà đóng đinh Chúa, tại Jerusalem mà nơi các ngươi sợ hãi bỏ chạy trốn, chỗ mà nó có những cái thế quyền, giáo quyền đang đàn áp những cơ đốc nhân đầu tiên đó. Các ngươi sẽ làm chứng tại đó, tại Jerusalem, rồi lan ra Jude, Samari cho đến cùng trái đất. Cho nên bây giờ phải chờ đợi, rồi họ chờ đợi, họ mới trong 10 ngày nha. Từ khi Chúa thăng thiên cho đến ngày lễ của tuần 10 ngày. Rồi thì họ làm gì? Chờ đợi thôi, bây giờ mấy anh chị em chúng ta giải tán ha. Giờ bắt bớ lắm, hồi nghịch cảnh khó khăn lắm, nó săn đuổi, nó bắt mình cái là phiền lắm. Cho nên bây giờ mạnh ai nấy ở nhà cầu nguyện, chờ điều Cha đã hứa, có không ạ? Họ làm gì? Chúng ta đọc tiếp trong đoạn 1. Câu 14, hết thảy những người đó bền lòng, đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Maria là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng anh em Ngài. Họ nhóm hiệp lại để cầu nguyện. Và ở trong đầu của đoạn 2 ghi lại cho chúng ta là đang khi các môn đồ nhóm họp tại một chỗ, giống như mình bây giờ đang nhóm tại một chỗ nè, thì cái điều gì đã xảy ra? Bây giờ họ nhóm lại để làm gì? Cầu nguyện. Cầu nguyện thầm, có không? Không, bởi vì ở đây Phi-rơ sau đó ông đã nói rằng đó, kêu cầu danh Chúa thì mới nhận được lời hứa về sự báp têm trong Thánh Linh. Chúng ta lưu ý điều đó ha. Và bây giờ ở đây, như vậy chúng ta biết rằng họ nhóm hiệp là một chỗ để cầu khẩn với Chúa. Họ dốc ra để cầu nguyện. Bởi vì nếu không có Đức Linh đến trên họ, họ sẽ chết ngay tại Jerusalem. Và họ đã kêu vang với Chúa. Họ kêu vang đến mức mà chúng ta thấy thế nào? Thình lình có tiếng từ trời đến, như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ. Chúng ta thấy rằng chính vì cái chỗ mà họ thở ra, họ kêu lên, cho nên là chúng ta thấy luồng dưỡng khí thuộc linh nó mới tràn vào dãy. Nếu mà chỉ có mỗi người ngồi góc 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 thầm nguyện với Chúa, làm sao có được chuyện đó? Có thể là trong cái trong người mình nó tới năm trí nó xung quanh mình cũng không có nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng phải làm sao trong cả cái chỗ của chúng ta đầy tiếng gió thổi, có nghĩa là cái gió. Gió là gì? Là hơi thở. Gió là cái luồng dưỡng khí được thổi vào mà nó phải đầy dẫy. Chúng ta phải cầu khẩn như thế nào để phòng nhóm hiệp thờ phượng Đức Chúa Trời nó phải được đầy dẫy? Những cái tiếng của chúng ta hallelujah hoặc là cầu khẩn một cái điều gì đó, xin Chúa cứu giúp mình, ban ơn cho mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được điều này. Và chính trong cái bầu không khí như vậy đó, họ đã nhận được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Cho nên khi họ nhận được báp têm Đức Thánh Linh, không phải có tiếp tục thôi bây giờ thầm nguyện của Chúa, không có. Bắt đầu nói. Nói tiếng mới. Nói ngoại ngữ. Nói những lời mầu nhiệm. Và nói tiên tri nữa. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là tại đây cái bầu không khí thuộc linh nó rất là quan trọng. Và để mình có thể nhận, mình bịt mũi, mình chỉ thầm nguyện trong lòng, không có hả hoác miệng mình ra thì không có nhận được đâu. Những ai đang cầu xin Chúa cho mình được báp têm bằng Đức Thánh Linh phải nhớ mở miệng ra: Chúa Giêsu ơi, Ngài là đấng mà Giăng Baptist đã hứa, và chính Chúa đã nói rằng Ngài sẽ làm báp têm cho chúng con bằng Đức Thánh Linh. Con khao khát xin Ngài làm báp têm bằng Đức Thánh Linh trong đời sống con ngay bây giờ. La lên đi rồi anh chị em sẽ thấy cái hiệu lực của nó. Tôi nói cái điều đó bằng kinh nghiệm chứ không phải là lý thuyết đâu. Và không phải chỉ là kinh nghiệm cá nhân tôi mà kinh nghiệm của rất nhiều người và theo lời của Chúa dạy. Cho nên ai muốn được nhận lấy quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời một cách đầy dẫy, hãy lớn tiếng. Và chúng ta thấy như thế này, sau khi mình nhóm ở đây thì có thể mình đáp ứng theo cái sự hướng dẫn của ai đó, rồi mình có cái thói quen là chúng ta tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa thế này thế kia ha. Thôi giờ mình tốt là mình bắt đầu mình nói ra bằng lời nghe được. Nhưng mà tới chừng mình đi tan giờ thờ phượng, đi ra lên xe, khi từ nhà đi đến nhà thờ, rồi khi từ nhà thờ đi tới nhà hàng, đi tới nhà, chạy về nhà riêng, lô xe làm gì? Mở nhạc lên. Tình chi đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Chúng ta kêu cái gì vậy? Trong cái bầu không khí của chiếc xe đó đầy dẫy sự chết, đầy dẫy những cái sự tan vỡ, nghe những cái lời đồi thông hai mộ rồi cái gì tùm lum. Chúng ta kêu danh của những cái thứ mà nó là sự chết, làm sao mà được dứt giấy? Trong cái bầu không khí như vậy, chúng ta đang hít thở thánh khí mà chúng ta không biết. Trong xe của mình hãy mở những bài giảng lên, lời Đức Chúa Trời phải đầy dẫy trong cái không gian đó. Chúng ta hãy mở những cái bài hát lên và chúng ta hãy hát. Nếu mình không mở được, học thuộc lòng nhiều bài hát, hát, có cầu nguyện lớn tiếng. Hãy làm cho cái bầu không khí của chiếc xe của mình đầy dẫy Chúa. Xe đó không có gặp tai nạn được. Khó lắm, không có chuyện đó đâu. Hả? Bởi vì Chúa đang bao phủ mình mà. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Đừng có mời gọi sự chết, đừng có mời gọi những cái sự phá đổ ở trong xe của mình, trong nhà của mình. Vì chúng ta kêu danh ai thì nó sẽ đến, cái thế lực đó nó sẽ đến. Tại sao chúng ta hít thở làm chi mấy cái chuyện đau khổ, buồn thảm, chia ly, rồi chết chóc vậy? Trong khi Chúa là sự sống, ban cho chúng ta dưỡng khí của sự sống một cách đầy dẫy mà chúng ta không nhận. Nguyện Chúa giúp chúng ta để chúng ta học biết điều này. Thôi bây giờ chúng ta trở lại với cái vấn đề cách nào. Cách nào ha, hồi nãy mình có nói rồi, bây giờ nói nhắc lại. Trở lại với sách Joel. Sách Sophoni. Thì bây giờ Sophoni đã ghi lại cho chúng ta cái cách nào để chúng ta phải yêu cầu danh Chúa đây. Câu số 9. Vì bây giờ ta sẽ ban môi biến thanh sạch cho các dân. hầu cho chúng nó thảy đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, đặng một lòng hầu việc Ngài. Chúng ta lưu ý rằng đó, môi miệng của mình phải thanh sạch, phải giữ môi miệng của mình thanh sạch, lời nói của mình phải thanh sạch. Đừng có nói ra những cái lời buồn thảm, những cái lời mà giận dữ, những cái lời mà lầm bầm, lèn èn, than thở. Nhiều khi mình vậy không à? Rồi môi miệng của mình nói những cái điều thuộc về thế gian, theo cái tư tưởng của thế gian, theo cái tinh thần của thế gian, theo trào lưu của thế gian. Chúng ta nghe, mỗi ngày chúng ta tiếp nhận biết bao nhiêu những cái thông tin từ nơi thế gian, từ con người của thế gian. Nó gieo cái sự chết, gieo cái sự khủng hoảng, gieo cái sự lo lắng, sợ hãi, bất tuyệt vọng gì đó. Nó gieo. Rồi cái mình đầy dẫy trong lòng thì miệng mình nói ra thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, môi miệng không có thanh sạch, nói ra thì toàn là cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu riêu, chen vào đời tư của người ta, lấy chuyện này chuyện kia làm chuyện phím để nói chuyện với nhau. Môi miệng đó mà có hallelujah thì là vô nghĩa. Phải giữ môi miệng của mình thanh sạch, xin Chúa canh cửa môi con. Phải nhớ điều đó, phải nêm muối lời nói của mình. Rồi tấm lòng của chúng ta, vì hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hết, vì mọi nguồn sống đều ra từ nơi đó. Ăn thua cái lòng của chúng ta nè. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta cũng có một cái lòng thánh sạch. Và ở đây là một lòng hầu việc Ngài. Một lòng hầu việc Ngài. Cho nên chúng ta thấy ở đây là cái chiều sâu, hay là cái phương diện thuộc linh mà chúng ta cần có trong sự kêu cầu danh Chúa. Rồi trong câu 14 nói rằng hãy kêu la, phải hết lòng mừng rỡ và vui thích. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là mình cũng phải kêu la, tức là kêu vang lên như nãy giờ chúng ta đã học. Hãy nói thành lời mà tai mình có thể nghe được. Những cái người mà cầu nguyện trong trí á nha, là tôi biết rằng thường là nó lang thang lắm, rồi nó tắt lúc nào không hay. Nhiều khi tôi phải xin lỗi Chúa nhiều điều lắm. Đang khi mình cầu nguyện Chúa, cái con gì đó, điện thoại gì đó, cái là mình ngăn với Chúa. Họ không có xin phép Chúa gì hết trơn á, bất lịch sự. Đang nói chuyện tự nhiên có ai kêu quay đi, không thèm nói gì tới người kia. Dạ xin lỗi, tôi phải nói chuyện với người này một chút rồi. Nếu mà lịch sự chứ, nghe phone cái là tắt liền, không cần nói gì với Chúa, quay qua nói chuyện gì đó rồi quên Chúa luôn. Chuyện kia hấp dẫn quá. Cái đó có phải là cầu nguyện không? Chỉ là tư tưởng thôi, chúng ta suy nghĩ về Chúa thôi, không phải là sự cầu nguyện. Cầu nguyện phải phát ra thành lời rõ ràng. Cho nên chúng ta hãy tập đi. Và tôi ước ao rằng trong những cái buổi mà chúng ta nhóm hiệp lại với nhau, chúng ta phải học biết khi bài giảng đừng có im lặng. Cái điều gì lời Chúa đúng? Amen, hallelujah. Và khi trong cái giờ hát, hãy hát lớn tiếng, hãy kêu to tiếng, kêu vang lên, ngợi khen Đức Chúa Trời cho đến thấu vào lòng của Đức Chúa Trời. Mình phải thể hiện cái sự vui mừng đó trong cái lời kêu la hết lòng mừng rỡ và vui thích. Thì sao? Câu 17 nói cho chúng ta biết rằng đó, Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi, vì lòng yêu thương mình Ngài sẽ nín lặng, nhưng mà vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Ô, chúng ta thấy vui mừng. Chúng ta thấy có những đứa cháu mà nó đến gặp cha mẹ nó hay ông bà của nó vui lên nó, thì ông bà của nó làm sao, cha mẹ nó làm sao, buồn nó có không? Không có. Khi mà nó vui thì chúng ta thấy là cha mẹ của nó cũng rất là vui. Nếu mà kể cả đứa nhỏ nó đến với cha mẹ nó mà nó khóc, phải vì cái đó mà khóc theo, mà cũng phải cười, sao con không sao đâu, không sao đâu, đúng không? Chúng ta phải dỗ nó để cho nó vui. Mà nếu chúng ta đến con của mình, con nhỏ mình nó đến cha mẹ mình sao, ông bà mình đối với cháu sao, vui vô cùng, vui còn hơn nó vui nữa. Đó là tâm tình của Đức Chúa Trời yêu thương của chúng ta. Hãy làm Đức Chúa Trời đẹp lòng. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta học biết để kêu cầu danh Chúa. Đây là điều chúng ta phải áp dụng nó vào trong đời sống thuộc linh của chúng ta trong mọi lúc. kêu cầu danh Chúa trọn cả đời. Thi Thiên 88 câu số 9 nói rằng tôi cầu khẩn danh Chúa mỗi một ngày. Hằng ngày tôi kêu cầu danh Chúa. Mỗi ngày hãy kêu cầu danh Chúa. Cả đời hãy kêu cầu danh Chúa. Lúc nào cũng vậy. Kính mời Thánh Đồng đứng lên. Hallelujah. Chúng ta hãy mở miệng ra để cầu nguyện với Chúa theo lời của Ngài. Ngợi khen và chúc thán Đức Chúa Trời. Xin những lời này Đức Thánh Linh ơi, Ngài vận hành ở trong mỗi tấm lòng và đời sống của chúng con. Chúa ơi, xin Ngài hãy cảm thúc lòng của chúng con như tiếng gió thổi ào ào đến nỗi chúng con không kháng cự lại được. Nhưng mà nó có một cái luồng, một cái cơn bão vậy, như là một cái cơn gió đẩy những cái chiếc thuyền buồm để nó lướt sóng. Xin Ngài cũng làm cho chúng không khí chuyển động của Thánh Linh Đức Chúa Trời một cách mạnh mẽ như vậy. Và chúng con đáp ứng, chúng con phải, Chúa ơi, dương buồm của mình lên. Chúng con phải mở rộng tấm lòng của chúng con để đón tiếp ngọn gió này. Nó thổi vào trong đời sống của chúng con và đẩy cuộc đời chúng con đi trong đường lối Ngài. Đẩy cuộc đời chúng con đến nhìn thấy các mục đích và các công việc đầy quyền năng cả thể của Chúa. Phải, Chúa ơi, con cầu nguyện để xin Ngài ban ơn. Vì Chúa ơi, lời này đã được dạy từ sáng tới khi cho đến khi kết thúc kinh thánh trong khải huyền. Thì xin Ngài ban ơn để những lời này, ôi Chúa, vận hành cách mạnh mẽ trong lòng của chúng con, làm nảy sinh đức tin của chúng con, làm mạnh mẽ đức tin của chúng con và giúp cho chúng con vâng theo lời của Chúa. Đừng để một người nào ở trong chúng con, ôi Chúa, đề kháng, nhưng mà chúng con biết hưởng ứng trước những gì mà lời Thánh Linh Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng con buổi sáng hôm nay. Có cuộc sống của chúng con giữa thế giới này đầy dẫy những cái, ôi Chúa, sức mạnh những cái thế lực của điều ác, của những điều xấu xa, của những sự tối tăm của quyền lực ma quỷ, của những điều gây nên những cái sự tàn phá và hủy diệt giữa những con người xấu xa không nhận biết Đức Chúa Trời có thể làm hại chúng con bất cứ lúc nào, giữa những cái dường như vô hình chúng con không thấy được vẫn có thể xâm hại và giết chết cuộc đời của chúng con nữa. Cầu xin Ngài thương xót để cho chúng con học biết kêu cầu danh Chúa. Chúng con phải sống trong bầu không khí mà Chúa ơi, Ngài là đấng sẽ lấy dưỡng khí thuộc linh cho che phủ chúng con, hầu cho chúng trong tình trạng thoi thóp, chúng con không sống trong tình trạng bị ngộp hơi, chúng con không sống trong tình trạng mà không thể, ôi Chúa, hô hấp thuộc linh. Những xin Ngài cho chúng con có thể nhận lấy cái nguồn dưỡng khí của sự sống của Ngài đầy dẫy ở trong lòng của chúng con luôn luôn. Đây là điều chúng con có cần. Chúng con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Ngài.